Lộng Chiều, quyển 12, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống đến nhà, hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lưu Nhược Đồng mặc đồ nhà đi ra. Ồ, em chưa đi sao? Triệu Quốc Đống rất ngạc nhiên, Lưu Nhược Đồng đáng lẽ ra nên về Astana rồi chứ? Em cũng định đi nhưng cũng phải đợi anh lên Bắc Kinh đã chứ? Lưu Nhược Đồng cười cười cầm cặp cho hắn. Anh về sao không bảo em một tiếng, em cũng tiện đi đón anh. Đâu cần như vậy, em nhìn xem, anh chỉ có một vali, vài bộ quần áo để thay đổi là xong. Mà nếu cần gì cũng có thể mua mà. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Ồ, những thứ anh gửi, bưu điện mang tới rồi đó. Lưu Nhược Đồng chỉ một đống lớn đồ trong góc. Triệu Quốc Đống nhìn rồi cười nói. Mấy thứ này về nhanh thật đó. Đây đều là thứ mà bạn bè, đồng nghiệp ở Hoài Khánh tặng. Em cũng thấy thế, anh về Bắc Kinh là tốt rồi, nếu không em về anh không ở đây, hai chúng ta ít khi được gặp nhau. Lưu Nhược Đồng thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống hơi là lạ nên có chút nóng mặt. Anh nghĩ gì vậy, em nói sai sao? Không sai, vợ chồng ta đúng là rất tốt mà, có thể nói chúng ta là thần tiên trong mắt người ngoài. Bây giờ anh lên Bắc Kinh làm, vậy người khác không hâm mộ chết sao? Lưu Nhược Đồng thấy ý trêu chọc của Triệu Quốc Đống nên cười hì hì nói. Quốc Đống, sao vậy? Hay là như Thái Ca nói anh không nỡ sự nghiệp ở tỉnh An Nguyên sao? Anh cảm thấy mình là tướng từ biên ải về kinh à? Triệu Quốc Đống cười phá lên. Nhược Đồng, em chắc xem nhiều tiểu thuyết lịch sử lắm phải không? Từ này thì anh đâu có được. Người như vậy phải là bí thư chủ tịch tỉnh cơ. Quốc Đống, vậy anh có gì không nỡ chứ? Lưu Nhược Đồng nhẹ nhàng nói. Em thấy Thái Ca nói rất chính xác. Anh có tâm trạng nhà nông mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và quan điểm của anh. Để anh lên Bắc Kinh coi như tăng thêm kiến thức, em thấy đây là quyết định sáng suốt. Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu không nói gì. Ngoài ra nhân dịp anh mới lên bộ cũng nên đi lại một chút. Lưu gia chúng ta cũng có chút quan hệ, đều là người đã đến trong hôn lễ của mình. Trước anh không ở Bắc Kinh nên thôi, bây giờ lên Bắc Kinh thì phải liên lạc nhiều, đừng có mà lúc cần mới đi thắp hương. Lưu Nhược Đồng cũng không thấy vẻ thay đổi trong mắt Triệu Quốc Đống, cô nói tiếp. Anh cũng có không ít quan hệ ở tỉnh An Nguyên, cũng nên qua lại. Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Nhược Đồng một lúc lâu mới nói. Nhược Đồng, nếu như những lời này đều là em tự nghĩ ra, anh cảm thấy đúng là khác hẳn. Nếu là người khác chỉ điểm thì anh cảm thấy em có thể truyền đạt rõ ràng như vậy cũng là tiến bộ lớn. Lưu Nhược Đồng nhún vai nói. Lưu Nham nói, tứ tỷ cũng nói. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bộ năng lượng tấm biển đập thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống. Nhân viên vũ trang đứng ngay ngắn trước cổng làm Triệu Quốc Đống cảm nhận được sự uy nghiêm của cấp bộ cũng thấy sự chênh lệch lớn giữa Bắc Kinh và tỉnh. Bộ năng lượng xóa bỏ rồi thành lập lại vài lần. Từ cuối những năm 80, bộ năng lượng trải qua 5 năm khó khăn, đến năm 93 được xóa bỏ. Sau 5 năm kinh tế thay đổi mạnh, Trung Quốc từ nước xuất khẩu dầu chuyển sang nhập khẩu, hơn nữa xu thế nhập khẩu càng lúc càng tăng lên. Bởi vì nhu cầu dầu mỏ tăng mạnh khiến cho chính phủ Trung Quốc không thể không một lần nữa tập trung chú vào vấn đề năng lượng. Nhu cầu năng lượng đã thành một nhân. Góc truyện audio.com, tố rất quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Vì thế đến hội nghị Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 9 năm 1998, Bộ Năng lượng một lần nữa được thành lập lại. Hơn nữa lần này Bộ Năng lượng được xây dựng bộ máy càng thêm kiện toàn. Ngoài bộ than đá, điện lực điện hạt nhân cùng bộ dầu mỏ, mấy ngành khác từ bên tài nguyên, đất đai sát nhập vào bộ năng lượng. Ngoài ra chức năng nguồn năng lượng mới và năng lượng tái sinh cũng thuộc quản lý của bộ năng lượng, khiến cho ngành năng lượng hoàn toàn rời khỏi Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Cục Quy hoạch và Phát triển là một đơn vị quan trọng trong 12 cục của bộ năng lượng. Chức năng chủ yếu của nó là đưa ra quy hoạch và kế hoạch nguồn năng lượng quốc gia. Dựa theo thể chế hiện hành của Bộ Năng lượng, Cục Quy hoạch và Phát triển chủ yếu phụ trách việc đưa ra quy hoạch kế hoạch đồng thời cũng tham gia việc thẩm định các hạng mục đầu tư năng lượng. Ví dụ như một hạng mục phát điện sau khi được Cục Điện lực sơ bộ đồng ý sẽ báo sang cho Cục Quy hoạch và Phát triển thẩm định, sau đó mới có thể báo lên cho lãnh đạo bộ phụ trách phê duyệt cuối cùng sẽ đưa ra hội nghị đảng ủy bộ nghiên cứu quyết định. Nếu hạng mục lớn phải được đưa sang Quốc vụ viện phê duyệt. Triệu Quốc Đống biết mình đến làm cục trưởng sẽ khiến hai vị phó cục trưởng và những người khác rất ngạc nhiên. Nguyên cục trưởng đã chính thức tới trường Đảng Trung ương học một năm. Ban tổ chức cán bộ Trung ương cũng đã khảo sát có lẽ sau khi học xong sẽ lên chức cao hơn. Vì thế hai vị phó cục trưởng đã chạy trọt khắp nơi để lên chức. Nhưng ai ngờ chức cục trưởng cuối cùng lại rơi vào một người từ tỉnh lên. Trong cuộc gặp mặt, hai vị phó cục trưởng biểu hiện khá khách khí, cũng khen ngợi về sự trẻ tuổi của Triệu Quốc Đống, cũng tỏ vẻ sẽ cùng làm tốt công việc của Cục Quy hoạch và Phát triển. Triệu Quốc Đống cũng không khách khí vì hắn biết mình càng khách khí đối phương càng coi thường hắn. Cục Quy hoạch và Phát triển có 3 phòng, ngoài một phòng tổng hợp còn có 2 phòng nghiệp vụ phụ trách điện lực than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên, năng lượng mới, năng lượng tái sinh. Trong buổi gặp mặt có sự chủ trì của Phó Bộ trưởng phụ trách Dương Thần, Triệu Quốc Đống biết lúc này mình không nói không được, nói nhiều không ai nghe nhưng phải có sức nặng. Hắn nói mình từ tỉnh lên chủ yếu là tăng cường học tập, hy vọng có thể trao đổi với các đồng nghiệp về phương diện khác, cũng đơn giản đưa ra cái nhìn của mình trong công tác năng lượng. Ở vấn đề này hắn đưa ra một vài quan điểm của mình. Buổi gặp mặt kết thúc, Dương Thần liền rời đi. Làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Dương Thần có thể tham gia buổi gặp mặt này đã là rất nể mặt Triệu Quốc Đống. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do Thái Chánh Dương chỉ điểm Triệu Quốc Đống lên đây. Với việc Triệu Quốc Đống trẻ tuổi như vậy đến làm Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển, Dương Thần rất không hài lòng. Y cảm thấy Thái Chánh Dương như vậy chính là dùng người thân. Sau khi Dương Thần rời đi, Triệu Quốc Đống ngược lại càng thêm thoải mái, hắn lớn tiếng nói hôm nay mình tự mời khách coi như một lần cảm ơn mọi người. Mọi người đang ngồi đều là thầy trong công việc của hắn, cho nên sau này cần mọi người giúp đỡ nhiều. Cách chương.